Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 6 gồm có: trước hết là thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, kế đến là kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha, và cuối cùng là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại đền thờ Thánh Phêrô, cùng với rất đông các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới, và Ngài đã trao dây pallium cho các tổng giáo mục được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những cánh cửa mở cho tất cả mọi người mà hai thánh Phêrô và Phaolô đã kinh nghiệm được trong cuộc sống và trong sứ vụ của hai vị tông đồ. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Guardiamo ai due apostoli Pietro e Paolo, peccatore di Galilea che Gesù fece peccatore di uomini, il fariseo persecutore della Chiesa trasformato dalla grazia in evangelizzatore delle genti.
Chúng ta hãy nhìn vào hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, người đánh cá xứ Galilê mà Chúa Giêsu đã biến ông thành một kẻ lưới người, người pharisêu bách hại giáo hội được biến đổi nhờ hồng ân để trở thành người rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta để mình được soi sáng bởi câu chuyện của họ, bởi lòng nhiệt thành tông đồ đã đánh dấu chặng đường cuộc đời của họ. Nhờ gặp gỡ Chúa, họ đã sống một kinh nghiệm phục sinh thực sự. Họ được giải thoát, và trước mặt họ, những cánh cửa của một cuộc sống mới đã mở ra. Anh chị em thân mến, đứng trước thềm năm thánh, chúng ta cũng dừng lại ở hình ảnh cánh cửa. Thật vậy, năm thánh sẽ là thời gian ân sủng, nơi đó chúng ta sẽ mở cửa thánh, để mọi người có thể bước qua ngưỡng cửa của đền thờ sống động là Chúa Giêsu, và trong Ngài sống kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, vốn khơi dậy niềm hy vọng và canh tân niềm vui. Và trong câu chuyện của Phêrô và Phaolô cũng có những cánh cửa mở ra. Bài đọc thứ nhất kể cho chúng ta câu chuyện về việc Phêrô được giải thoát khỏi ngục tù. Câu chuyện này có nhiều hình ảnh nhắc nhớ chúng ta về kinh nghiệm phục sinh. Câu chuyện xảy ra trong tuần lễ bánh không men. Herode gợi nhớ lại hình ảnh của Pharao ở Ai Cập. Cuộc giải thoát diễn ra vào ban đêm như xảy ra với dân Israel. Thiên thần cho Phêrô những chỉ dẫn tương tự với những chỉ dẫn đã được ban cho dân Israel. Hãy mau đứng dậy, thắt lưng lại, xỏ dép vào. Do đó, những gì chúng ta nghe là một cuộc xuất hành mới. Thiên Chúa giải phóng giáo hội của người, giải phóng những ai đang bị xiềng xích, và một lần nữa, người tỏ cho thấy người là Thiên Chúa của lòng thương xót, đấng nâng đỡ bước đường của giáo hội. Và trong đêm giải phóng ấy, lần đầu tiên cánh cửa ngục mở ra một cách kỳ diệu. Sau đó câu chuyện kể về Phêrô và thiên thần đồng hành, rằng họ đứng trước cửa sắt thông ra phố, cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Họ không mở, nhưng cửa tự mở. Chính Thiên Chúa là đấng mở cửa, chính người là đấng giải phóng và mở đường. Với Phêrô, như chúng ta đã nghe trong tin mừng, Chúa Giêsu đã giao phó chìa khóa nước trời. Nhưng ông nhận ra rằng, để mở những cánh cửa, thì Chúa là người đầu tiên, người luôn luôn đi trước chúng ta. Có điều đáng chú ý là, các cánh cửa nhà tù được mở ra bởi sức mạnh của Chúa, nhưng người lại gặp khó khăn khi bước vào nhà của cộng đoàn Kitô hữu. Chúa đứng ở cửa, và người ta lại tưởng là ma nên không mở cho. Biết bao nhiêu lần các cộng đoàn không học được sự khôn ngoan này của việc mở những cánh cửa. Con đường của Thánh Phaolô trước hết cũng là một kinh nghiệm phục sinh. Thật vậy, trước tiên, ông được đấng phục sinh biến đổi trên đường đến Đa-mát. Và sau đó, trong việc liên lỉ chiêm ngưỡng Chúa Kitô chịu đóng đinh, ông khám phá ra ân sủng của sự yếu đuối. Chính khi chúng ta yếu, Ngài khẳng định rằng là lúc chúng ta mạnh, vì chúng ta không còn dựa vào chính mình nữa mà bám vào Chúa Kitô. Được Chúa nắm lấy và cùng chịu đóng đinh với người, Thánh Phaolô viết, không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Nhưng mục đích của tất cả những điều này không phải là một kiểu tôn giáo thân mật và an ủi dạt dào như một số phong trào trong giáo hội trình bày với chúng ta ngày nay, một linh đạo ngồi tại chỗ trên ghế bành. Không, ngược lại, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo trong cuộc đời của Thánh Phaolô. Như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ hai, Vào lúc cuối đời, Ngài đã tuyên bố, có Chúa đứng bên cạnh, Ngài đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Khi kể về việc Chúa đã ban cho mình rất nhiều khả năng để loan báo tin mừng, Thánh Phaolô đã sử dụng hình ảnh những cánh cửa mở rộng. Vì vậy, khi Ngài đến Antiochia cùng với Barnaba, thì trình thuật kể rằng, khi tới nơi, hai ông tập hợp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, về việc người đã mở cửa cho dân ngoại đón nhận đức tin. Người đã mở cánh cửa đức tin cho dân ngoại. Tương tự như vậy, khi nói với cộng đoàn Corinto, Ngài nói, một cánh cửa lớn và thuận lợi đã mở ra cho tôi. Và khi viết cho cộng đoàn Colosse, Ngài khuyên nhủ họ như sau, anh em cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời của Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Kitô. Anh chị em thân mến, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã có kinh nghiệm về ân sủng này. Họ đã trực tiếp trải nghiệm về công việc của Thiên Chúa, đấng đã mở cửa tù nội tâm của họ, cũng như những nhà tù thực sự nơi họ bị giam cầm vì tin mừng. Và hơn nữa, Người đã mở những cánh cửa truyền giáo cho họ, để họ có thể sống niềm vui gặp gỡ anh chị em của các cộng đoàn non trẻ, và có thể mang niềm hy vọng tin mừng đến cho mọi người. Và chúng ta cũng đang chuẩn bị mở cửa thánh trong năm nay. Anh chị em thân mến, hôm nay các tổng giáo mục được bổ nhiệm trong năm vừa qua sẽ nhận dây pallium. Trong sự hiệp thông với Thánh Phêrô và noi gương Chúa Kitô là cửa ràng chiên, họ được mời gọi trở thành những mục tử nhiệt thành, mở những cánh cửa tin mừng và là những người với sứ vụ của mình góp phần xây dựng một giáo hội và một xã hội với những cánh cửa rộng mở. Và tôi muốn diễn tả tình cảm huynh đệ, lời chào mừng phái đoàn tòa thượng phụ đại kết. Cảm ơn quý vị đã đến để bày tỏ ước muốn chung về sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi gửi lời chào chân thành đến người anh em của tôi, người anh em Bartolomeo thân yêu của tôi. Xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô giúp cho chúng ta mở những cánh cửa cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu. Xin các ngài cầu bầu cho chúng ta, cho thành phố Roma và cho toàn thế giới. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Sau khi dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn về hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Oggi solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Nel Vangelo Gesù dice a Simone, da lui soprannominato Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli.
Hôm nay lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói với ông Simon mà người đặt tên là Phêrô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy Thánh Phêrô được trình bày với hai chìa khóa lớn trong tay, như bức tượng ở quảng trường này. Những chiếc chìa khóa đó tượng trưng cho thừa tác vụ thẩm quyền mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Ngài để phục vụ toàn thể giáo hội. Bởi vì thẩm quyền là một việc phục vụ. Thẩm quyền không phải là để được phục vụ, không phải là độc tài. Tuy nhiên, chúng ta hãy cẩn thận để hiểu rõ ý nghĩa của tất cả những điều này. Thật vậy, chìa khóa của Phêrô là chìa khóa nước trời, mà Chúa Giêsu không ví như là một két sắt hay là một căn phòng bọc thép, nhưng bằng những hình ảnh khác, như là một hạt giống nhỏ, một viên ngọc quý, một kho báu giấu kín hay một nấm men. Nghĩa là như một điều gì đó vừa quý giá vừa giàu sang, nhưng đồng thời cũng lại nhỏ bé và kín đáo. Vì thế, để đạt được điều đó, điều cần thiết không phải là kích hoạt các cơ chế và ổ khóa bảo mật, nhưng là trao dồi những đức tính như kiên nhẫn, để tâm, kiên trì, khiêm tốn và phục vụ. Vì vậy, sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó cho Thánh Phêrô không phải là chặn cửa nhà, chỉ cho phép một số ít khách được chọn vào nhà, nhưng là giúp cho mọi người tìm được lối vào, trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu. Tất cả đều có thể vào. Và Phêrô sẽ làm như vậy trong suốt cuộc đời của mình, một cách trung thành cho đến khi tử đạo, sau khi chính mình kinh nghiệm được dù với những khó khăn và nhiều lần sa ngã, niềm vui và sự tự do nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa. Trước tiên, để mở cánh cửa cho Chúa Giêsu, ông phải hoán cải và hiểu rằng thẩm quyền là một sự phục vụ, và điều đó không hề dễ dàng đối với ông. Chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện ngay sau khi ông nói với Chúa Giêsu, Thầy là Đấng Kitô, thì Thầy đã quở trách ông vì ông không chịu chấp nhận lời tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết của người trên thập giá. Phêrô nhận được chìa khóa nước trời không phải vì ông là người hoàn hảo, không là một tội nhân, nhưng vì ông khiêm nhường và trung thực, và Chúa Cha đã ban cho ông một đức tin chân thành. Vì vậy, khi phó thác bản thân cho lòng thương xót của Thiên Chúa, Phêrô đã có thể nâng đỡ và củng cố anh em mình như ông đã được yêu cầu. Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi, tôi có nuôi dưỡng với ân sủng của Thiên Chúa, ước muốn bước vào nước của người, trở thành người bảo vệ, chào đón người khác không? Và để làm được điều này, tôi có để cho mình được mài dũa, làm mềm mại và được uốn nắn bởi Chúa Giêsu và Thánh Thần của người đấng sống trong chúng ta, mỗi người chúng ta không? Xin mẹ Maria, nữ vương các tông đồ và hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, qua lời cầu bầu của các ngài, giúp cho chúng ta trở thành những người hướng dẫn và nâng đỡ lẫn nhau đến để gặp gỡ Chúa Giêsu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, Ave Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Gã điên và chú chim ngủ mơ. Truyện ngắn của tác giả Vũ Ngọc Giao, qua giọng đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Hắn vừa đi vừa hát. Bài hát 20 năm nay hắn hát hoài không chán. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Tặc, tặc, tặc. Cứ hát xong một câu, hắn lại đánh lưỡi tật tật như thể đệm cho có nhạc. Đến trước nhà lão tình, hắn lom com nhìn qua cánh cổng nghe ngóng. Quái lạ, sao giờ này quán lão tình chưa mở cửa? Mọi khi quán cà phê cóc của lão tấp nập khách. Hắn cũng là khách, một vị khách cả năm chẳng uống ly cà phê nào, chỉ đến nhấp ngụm nước trà và ngắm người yêu. Người yêu của hắn đang ở đằng kia. Hắn hấp háy mắt nhìn vào. Khu phố này ai cũng biết ngày trước, lúc chưa điên, hắn là một thi sĩ. Hắn làm thơ. Hắn say thơ như thằng nghiện say rượu. Hắn từng nghĩ đời hắn chẳng say gì ngoài thơ. Bỗng một ngày hắn gặp nàng, mọi thứ đảo lộn. Nàng cũng say thơ như hắn. Và tất nhiên, nàng say luôn hắn, như hắn say thơ hắn. Vậy là hắn và nàng say nhau. Ngày nàng đưa hắn về nhà ra mắt mẹ cha, cha nàng nhảy dựng lên khi biết hắn là thi sĩ. Tào Cấm, cha nàng hét, lấy thằng đầu óc treo ngược cành cây có bốc đất mà ăn. Nàng từ nhỏ đã quen với gia phong lễ giáo, cha dạy sao nàng nghe vậy. Sau đó một thời gian ngăn ngắn, người ta thấy nàng lên xe hoa, tất nhiên với người không phải là hắn. Từ ngày đó hắn hết say thơ mà chuyển qua say phố. Hắn lang thang khắp phố, hắn hát, hắn tật tật, hắn cười. Ban đầu những vị khách trong quán Lão Tình ngần ngại khi cạnh bàn mình có một gã điên suốt ngày lẩm nhẩm một mình, có khi còn khe khẽ hát. Nhưng lâu dần thấy hắn hiền lành, chẳng làm phiền ai, họ chẳng buồn đoái hoài hắn nữa. Dạo này các quán cà phê cóc trong phố cứ mọc lên như nấm, quán Lão Tình khách vơi dần. Đêm đêm lão vắt tay lên trán lo ngay ngáy. Quán cà phê là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sáng nào vợ chồng lão cũng cày cục dậy từ 3 giờ sáng pha cà phê, ủ trà, kê dọn bàn ghế. Quanh năm suốt tháng lão không dám nghỉ. Làm sao nghỉ ngơi khi 3 cái tàu há mồm trong nhà đang tuổi ăn tuổi lớn. Bữa nọ, có người rỉ tai lão. Khách bây giờ kén lắm. Ngoài cà phê ngon và sạch, họ thích có một không gian có cỏ cây, chim chóc. Cỏ cây thì lão chịu, nhà có mấy chục mét vuông. Nhà trước, sân trước lão đã dành làm quán, chỉ còn cách nuôi chim cho có tiếng hót. Phải rồi, chỉ có cách nuôi chim, may ra lão mới thu hút khách về lại. Ngày Chủ nhật lão theo ông bạn ra ngoài ô đến vườn chim. Chào ôi, một thế giới chim đủ cả loại. Chúng xinh đẹp và hót hay đến liệm người. Lần này lão liều mình chơi lớn. Lão lén vợ lấy 50 triệu đầu tư vào chim. Sau một buổi được chủ vườn tư vấn, lão và ông bạn tháp tùng xe chở đàn chim về. Còn phải bàn đến sự trầm trồ của khách. Ai vào quán cũng dừng lại bên từng lồng chim ngắm nghía. Không phụ 50 triệu của lão, lũ chim suốt ngày véo von, hót đến đinh tai nhức óc. Tất nhiên chỉ đinh tai nhức óc với vợ chồng lão, chứ với các vị khách, chúng như những thiên thần, vì họ chỉ ghé qua, nhấp ngụm cà phê sáng, nghe tiếng chim véo von, còn gì thú vị bằng. Quán Lão Tình lại đông khách như trước, lão hả hê ra mặt. Sáng nào lão cũng dậy sớm chăm đàn chim. Lão thay nước, dọn chuồng, thêm thức ăn, mua đồ chơi. Lão ngắm chúng say sưa. Khách đến quán, lão thường đùa. Lão Tình mê chim hơn mê vợ. Lão chỉ cười. Chim còn biết kiếm ra tiền, chứ vợ chỉ biết quét cái nhà, rửa cái ly. Đàn chim của lão đã sinh lại ngoan, chúng hót suốt ngày. Cô họa mi, sơn ca, anh chích chòe, chào màu, chị yến phụng, vàng anh, lại còn có cả một chú vẹt. Mà lại ngày đêm chúng về, đứa lão kỳ vọng nhất là chú vẹt có bộ lông sặc sỡ đủ màu. Đó là chú chim vừa đẹp vừa đắt tiền, có khả năng bắt chước tiếng người nếu biết dạy. Vậy mà 2 năm vẹt về, ngày nào cũng như ngày đó, chú lặng yên nhìn đồng loại nhảy nhót hát ca. Chú nhìn bằng con mắt thờ ơ, lãnh đạm. Lão Tình tìm đủ mọi cách chăm sóc, dạy dỗ chú nhưng vô hiệu. Có lúc bực mình, lão tính mang đi cho quách. Nhưng thằng con út của lão nghe được, nó dễ đành đạch. Nó yêu chú vẹt nhất đàn, dù Chúa chẳng nói với nó lời nào. Mặt nó ngày nào cũng trò chuyện, dạy dỗ. Nó còn lên mạng tìm hiểu cách dạy vẹt nói. Tất cả đều vô hiệu. Chú vẹt vẫn lặng câm, nhìn ai cũng bằng ánh mắt vô cảm. Lúc không còn bị ai quấy rầy, chú dụi đầu vào cánh lơ mơ ngủ. Chú ngủ suốt ngày, kể cả khi quán đông khách, đầu chú cũng rút vào cánh, ngủ say sưa. Như mọi buổi sáng, gã điên lại thất thểu đến quán. Hắn ngồi một góc xin ly nước trà để xúc qua cái miệng. Còn cái mặt chưa rửa, hắn chùi vội bằng vạt áo chua lè. Từ dạo lão tình mang đàn chim về, hắn khoái ra mặt. Sáng nào hắn cũng mò tới quán, vừa nhấp ngụm trà, vừa nghe chim hót. Đời cứ gọi là phơi phới. Sáng hôm đó có vị khách cuối cùng rời bàn. Hắn còn ở lại, tha thẩn đến từng chiếc lồng chim ngắm nghía. Mắt hắn bỗng dừng lại lâu hơn trước lồng nhốt chú vẹt. Những chú chim kia thấy có người, chúng vội bay nhảy, cất tiếng hót như chào đón. Riêng thằng vẹt này thì không. Nó vô lễ đến mức chẳng buồn nhìn hắn một cái. Hắn đứng thật lâu trước lồng chú vẹt, lưỡi hắn tật tật liên hồi. Chú cũng chẳng quan tâm, lại rút đầu vào cánh, khật khưởng ngủ. Tức mình, hắn đưa tay đập cái lồng chim rầm rầm. Chú vẹt ngẩng cổ hấp háy mắt nhìn hắn một lúc, rồi lại gà gật ngủ tiếp. Hắn ngắm chú vẹt hồi lâu, bỗng thấy như có sợi dây vô hình nào đó giữa hắn và chú. Hắn cảm thấy chú vẹt cũng có nỗi niềm nào đó như hắn. Từ ngày đó đến quán lão tình, hắn chẳng buồn xin ly nước trà nữa. Hắn đi thẳng đến cái lồng nhốt chú vẹt đứng ngắm nghía. Vợ chồng lão tình nhìn cảnh đó diễn ra hàng ngày thì buồn cười, gọi đùa chú vẹt là người yêu của hắn. Những ngày cuối năm, cả phố tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón một năm mới. Vợ chồng lão tình đóng cửa quán, dành hẳn một ngày dọn dẹp. Sáng sớm hắn lò dò đi tới. Thấy hắn, lão tình vội vàng ra kéo vào nhà. Không hiểu lão thầm thì với hắn điều gì. Lát sau đã thấy đầu hắn gật gật, miệng hắn toe ra cười, khoe hàm răng lởm chởm vàng khè. Hắn bắt đầu lao vào dọn dẹp, lau chùi quán cho lão tình. Hắn hùng hục quét vôi, cọ rửa sàn nhà. Đến chiều hắn mệt phờ, vợ chồng lão tình cũng bỡ hơi tai. Hắn được lão tình đãi một bữa ra trò, có thịt gà, có rượu, nhưng hắn chỉ ăn qua la, nhấp ngụm rượu. Hắn đợi cái ân huệ cuối cùng lão đã hứa lúc sáng. Cuối cùng thì ân huệ cho hắn cũng đã tới. Hắn trở về với chiếc lồng có người yêu. Khỏi bàn đến sung sướng của hắn. Hắn vào nhà, trịnh trọng treo người yêu lên chỗ sang trọng nhất. Căn nhà tối om, xộc lên mùi thuốc bệnh của mẹ già. Bà cụ thấy hắn về, lại rên ư ử. Hắn vác lồng chim đến trước mặt bà, toe miệng cười khoe. Đây này, thấy gì chưa? Bà cụ trở mình thở khò khè, hấp háy đôi mắt mờ đục nhìn chú chim, ôm ngực thều thào. Mày chót lấy của ai thì lo mang trả họ đi con. Hắn hực lên một tiếng, bỏ ra hiên. Mẹ hắn già rồi nên nghĩ quẩn, bà biết hắn làm gì có tiền để tậu một chú chim đẹp đến thế. Nhưng sao bà không nghĩ hắn có thể bỏ sức lao động ra để có được một chú chim này. Hắn lẩm bẩm ra hiên, treo chiếc lồng chim lên dây phơi, thò tay vuốt nhẹ nhẹ bộ lông chú vẹt. Chú vẹt chăm chú nhìn hắn hồi lâu, rồi lại rút mỏ vào cánh lơ mơ ngủ. Hắn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đầu tiên hắn đi tìm cây chổi quét nhà, điều mà 20 năm nay mẹ hắn chưa từng thấy. Vừa làm hắn vừa nghêu ngao. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh, tật tật tật. Vừa hát, hắn vừa say sưa ngắm chú vẹt đang gà gật, miệng hắn chẹp chẹp. Chà, cái tướng khi ngủ cũng cưng không thể tưởng. Vài hôm nữa tao dạy mày hát, rồi ra phố biểu diễn với tao. Hắn nghĩ bụng. Dọn dẹp nhà cửa xong, hắn đi mua bắp hạt và trái cây cho vào lồng. Từ ngày chú Vẹt về nhà, hắn thôi lang thang ra phố, ra chợ. Mỗi sáng lão Tình cũng không còn thấy bóng dáng hắn mò đến quán như trước. Vắng hắn, quán như thiếu thiếu điều gì, ai cũng hỏi cũng nhắc. Họ nhớ câu hát muôn thuở của hắn, nhớ gương mặt đen nhẽm vằn vệt vì lâu ngày không rửa, nhớ cái nết hiền lành gặp ai cũng giúp. Từ ngày có chú Vẹt, hắn chỉ lanh quẩn trong nhà, ra hiên, rồi đến bên chiếc lồng nhốt chú Vẹt. Hắn thầm thì trò chuyện. Không biết hắn nói chuyện gì mà bà cụ nghe hắn rầm rì cả đêm. Có khi hắn khóc, nước mắt giàn giụa tèm lem. Bà con trong ngõ thấy hắn tinh tươm sạch sẽ hơn. Hắn bắt đầu chịu làm việc khi có ai đó gọi. Hắn thay đổi hẳn. Đêm qua mưa, nửa khuya hắn bật dậy. Đầu tiên hắn chạy đến bên cái lồng. Cái lồng trống trơn. Hắn hốt hoảng nhìn quanh. Trên nóc tủ chú Vẹt đang đứng ngó nghiêng. Thấy hắn chú tật tật liên hồi. Hắn run lên vì mừng. Bao nhiêu năm ở với lão Tình, chú Vẹt câm lặng. Về với hắn, chú vẫn vậy. Bỗng hôm hay chú cất tiếng hát, giọng điệu y chang hắn vẫn hát mỗi ngày. Hắn sung sướng lên giường, chùm chăn thiếp đi. Tỉnh dậy, hắn đã thấy chú Vẹt đậu lên dây phơi trước sân. Thấy hắn, chú mừng rỡ đập cánh hát. Tật tật tật, tôi yêu nàng. Bộ dạng của kẻ được tự do có khác. Hắn đang sung sướng bỗng khựng lại. Không được, phải nhốt chú Vẹt vào lòng kẻo mất ngay. Nghĩ vậy, hắn đi lấy bắp hạt cho vào lòng bàn tay. Chú Vẹt xà xuống. Hắn tóm gọn, cho ngay vào lòng, sập cửa. Xong xuôi, hắn yên tâm ra khỏi nhà. Hôm nay hàng xóm có người thuê hắn bốc vác cả ngày. Chiều về, hắn thấy chú Vẹt vẫn đứng trong lòng, nhưng dáng vẻ thiểu não. Thấy hắn, chú giấu mỏ vào cánh, ủ rũ. Hắn mở cửa lồng trò chuyện, chú cũng không thò đầu ra. Như mọi buổi sáng, thức dậy việc đầu tiên hắn đến bên chiếc lồng. Tim hắn chợt thắt lại. Chú Vẹt nằm xoải cánh, bất động. Hắn lập cập mở lồng chim, tay run run chạm vào chú. Người chú Vẹt lạnh ngắt từ bao giờ. Hắn trố mắt nhìn chú hồi lâu rồi ôm mặt khóc, rống lên. Hắn khóc tức tưởi, thảm thiết. Khóc còn hơn cái ngày nàng người yêu của hắn lên xe hoa với gã kia. Hắn không hiểu hắn đã làm gì nên tội mà ông trời lại đày đọa hắn. Nước mắt lã chã, hắn nâng chú Vẹt đặt vào lòng bàn tay. Cứ thế, hắn lững thững ra phố với gương mặt thất thần. Từng dòng người đi qua, ai cũng ngoái lại nhìn hắn. Có cả tiếng cười hô hố từ những quán cà phê cóc hắn đi qua. Họ cười khi thấy một gã điên nâng niu chú chim đã chết trên tay. Cười vì một gã điên nghẹn ngào khóc khi chú chim đã chết. Hắn đi. Chẳng ai biết hắn đi đâu. Nhưng hắn biết. Hắn đi tìm cõi thiên đàng cho chú chim được yên nghỉ. Cả một đời ở trần thế chú đã ngủ. Giấc ngủ bị giam cầm. Hắn tin. Ở cõi thiên đàng, hắn đang đi tìm cho chú. Chú sẽ được yên nghỉ và mơ. Một giấc mơ tự do và tuyệt đẹp mà ở trần thế chú chưa có được bao giờ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.